gửi lời chào đến với quý vị thính giả. Quý vị đang thưởng thức các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình tiếp theo của chúng tôi, Kiến thức ngày nay cùng với anh Uy Nguyễn. Xin gửi lời chào đến với Nam Phương.
Nam Phương xin gửi lời chào đến với Duy Khang và xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức ngày nay. Hôm nay Duy Khang khỏe không?
Duy Khang khỏe, cảm ơn Nam Phương. Nam Phương khỏe không?
Nam Phương bữa nay thấy cũng trong người cũng good, tại vì thời tiết cũng ok, vâng, không nóng lắm buổi sáng nay phải không? Rồi bây giờ Nam Phương xin gửi lời chào đến anh Uy.
Dạ, mình chào Nam Phương, Duy Khang, kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến anh. Bắt đầu cuối tuần thì chúng ta lại gặp nhau vào mỗi thứ bảy 10 giờ đúng không ạ?
Dạ, hoàn toàn chính xác. Thì cứ mỗi thứ bảy gì đó thì mình trình bày một cái đề tài, thì nó trải rộng trên tất cả những cái đề tài liên quan đến kỹ thuật mà ứng dụng trong đời sống hiện tại của mình.
Dạ,
thì
vâng.
hôm nay thì Huy có một cái đề tài, đó là làm sao để mình biết được là cái dùng của mình, chẳng hạn như ai ở Dallas thì biết được Dallas dùng phủ sóng của mình, cái mạng điện thoại nào mạnh nhất là tốt nhất. Mạng của bên Nam Phương như thế nào?
Nam Phương thì Nam Phương xài AT&T thì không biết rằng là phải cân đo đong đếm như thế nào để mình biết cái mạng của mình tốt hơn vậy anh Uy hả?
Dạ, thì có nhiều cách để mà cân đo đong đếm. Đầu tiên mà hầu hết á, là mình cần phải thử trên cái mạng, đầu tiên là thử bằng cái đường Internet. Thì khi mà nói tới các nhà cung cấp điện thoại và mạng thì thường là ở chung với nhau. Lấy ví dụ AT&T, thì AT&T họ có AT&T Wireless, AT&T Phone và AT&T Internet. Và họ gom hết lại với nhau, rồi xong rồi họ mới làm thành một cái nhà cung cấp mạng. Thì khi mà nói tới giống như vậy đó, thì có nhiều nhà cung cấp mạng khác nhau cho cùng một vùng. Mình hơn là mình sống ở vùng Dallas này. Khi mà mình chứng kiến được sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cái nhà mạng với nhau, nhà mạng chẳng hạn như AT&T, một số người không thích AT&T, họ thích Sprint, một số người nữa họ không thích Sprint, họ thích T-Mobile, và một phần còn lại, phần lớn là thích Verizon. Đối với Khang biết tại sao?
Duy Khang không biết rằng là Duy Khang có biết tại sao rằng là cái mạng là cái nào chạy nhanh, cái nào chạy chậm không?
Duy Khang thì nói chung cũng là một cái người sử dụng thôi. Mình cũng không biết là cái nào mạng chạy nhanh, mạng chạy chậm. Nhưng mà được biết là tùy một cái mỗi cái khu vực như vậy đó, thì mỗi cái nhà mạng cái họ có cái trạm phát sóng của họ nó nhiều hơn hay là ít hơn. Thì mình biết là mình ở cái khu vực nào thì mình nên mình chọn cái mạng đó. Ví dụ như Duy Khang chỉ có một cái ví dụ thôi, kỳ cũng có lần tìm hiểu qua, thì ví dụ như là ở khu vực Arlington thì có nhiều cái trạm phát sóng của T-Mobile. Thì ví dụ người dân ở đó thì họ xài T-Mobile, chắc chắn cái mạng nó sẽ mạnh. Tại vì TNT ở khu đó nó ít có cái trạm phát sóng quá đi, thành ra cái sóng nó không mạnh bằng ở những cái khu vực khác. Đơn cử cái ví dụ nó là vậy. Vậy không biết có phải hay không thưa anh?
Dạ, hoàn toàn chính xác Duy Khang. Thì tùy theo, nói một cách nôm na, gián tắt thì tùy theo từng cái vùng của mình ở mà mình có cái lựa chọn thích hợp. Chẳng hạn như Huy ở vùng Garland thì Huy chọn AT&T, tại vì AT&T ở Garland tốt, còn Arlington thì khác, còn Dallas thì khác, vân vân và vân vân. Thì như vậy, và có một số những cái tiêu chí mình đặt ra để mình có thể mình so sánh hoặc làm thế nào để mình biết được cái nhà mạng nào tốt hơn nhà mạng nào. Nhưng mà cái mà rõ nhất có nghĩa là chẳng hạn như T-Mobile, lấy ví dụ T-Mobile đi, mình đi tới cái chỗ nào mà nó có một nấc ở trên cái thang, gọi là thang antenna của nó thôi á, thì mình biết là cái chỗ đó nó dở, nó drop call hoài, nó không có được giống như là liên tục trong cái cuộc nói chuyện rõ ràng. Cũng giống như AT&T và Sprint thì thường nó có một cái bar, nó cái antenna bar trên đó, cái strength, signal strength bar, thì nó sẽ cho mình biết được cái độ mạnh, giống như nãy Duy Khang có trình bày đó, thì cái độ mạnh của cái bar đó nó cho mình biết được có bao nhiêu cái cellular ở trong cái vùng đó để phục vụ cho cái cộng đồng. Nó dựa trên một số những cái tiêu chí. Thứ nhất là cái tốc độ download, nó tính bằng megabit per second. Thứ nhì là tốc độ upload, có nghĩa là nó bỏ hình lên, chẳng hạn như mình submit, mình bỏ lên một cái form, một cái hình, mình post lên trên online, thì cái đó gọi là upload speed. Còn cái phần còn lại một số cái nữa là reliability. Reliability giống như cái độ, giống như là độ tin cậy của nó đó. Độ tin cậy có bị rớt hoài không? Đang nói chuyện cái nghe tắt, hoặc là đang nói chuyện nghe rõ không, nghe rõ không, rồi lại tắt, vân vân và vân vân. Thì những cái thứ đó đó nó gộp chung lại thành ra một cái cục lớn, đó là cái mạng của mình.
Thì không biết rằng là có bao nhiêu nhà mà cung cấp mà mạng điện thoại mà đang cạnh tranh vậy anh ơi?
Ồ, nhiều, rất rất nhiều, nhưng mà mình thua đao tới chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam của mình. Cộng đồng Việt Nam của mình thì phần lớn là họ không có quan tâm tới tới cái data plan, nghĩa là họ chỉ muốn gọi theo prepaid thôi. Phần lớn những gia đình đó, một số gia đình quy lấy lại cái lời nói, một số gia đình thôi là họ thích là ồ tôi trả 10 đồng nhưng mà tôi xài hết 10 đồng thì thôi, trong vòng 3 tháng đó quy lấy ví dụ gì ha, tôi không cần phải đóng hàng tháng. Thì cái đó cái V247 là một trong những cái mạng nhỏ đó. V247 nó là một cái chi nhánh nhỏ, một cái nhà cung cấp nhỏ trực thuộc AT&T. Họ xài cái mạng của AT&T, họ trả tiền cho AT&T để họ ngược lại AT&T cung cấp cái mạng cho V247. Rồi ngoài ra còn có chẳng hạn như những cái mạng nhỏ khác, chẳng hạn như Metro PCS hoặc là Ultra Metro, hoặc là Ultra Mobile, hoặc là Cricket, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái nhỏ nhỏ mà mình thấy xung quanh mình ở trong cái cộng đồng của mình đó là một cái phần nhỏ của AT&T, của Sprint, của T-Mobile và của Verizon. Như vậy gộp chung lại hết thì mình có 4 cái nhà cung cấp mạng lớn nhất, đó là AT&T, Sprint, T-Mobile và Verizon ở trên cái dùng của mình.
Như vậy thì trong cái thời điểm này đó thì khi nói đến những cái nhà cung cấp mạng như vậy thì họ có những cái ví dụ như là những cái plan hoặc là những cái deal nào nó good, nếu như bây giờ một người họ muốn, hoặc sau khi mà nghe chương trình này họ biết ồ như vậy là đó giờ tôi xài cái mạng điện thoại này nó cứ hay bị rớt hoài vân vân, như vậy là không phải do cái điện thoại có vấn đề mà do cái nhà mạng ngay cái khu vực mà họ ở nó yếu quá đi, họ muốn chuyển qua một cái nhà mạng khác mà họ biết là ví dụ T-Mobile bây giờ yếu quá, họ muốn chuyển qua AT&T hoặc là ngược lại vân vân, thì có những cái deal nào nó good khi mà một người họ muốn chuyển qua một cái nhà mạng mới hay không thưa anh?
Thật ra bây giờ cái thị trường phone nói thiệt ra là nó rất rất phong phú. Mình có thể chuyển từ AT&T qua Sprint, hoặc từ Sprint qua Verizon, hoặc từ Sprint qua T-Mobile rất là dễ dàng. Thứ nhất là họ cho mình rất là good deal. Quy lấy ví dụ good deal chẳng hạn như là mình không có phải đóng cái tiền phạt, tại vì tiền phạt là họ trả với điều kiện mình ký contract 1 năm, 2 năm tùy theo nhà mạng. Thứ nhì là mình có thể mình giữ cái số của mình lại mà không có phiền phức gì hết. Thứ ba, cái tiền của mình đó, có thể họ cut một phần, họ có thể họ giảm chi phí một phần của mình dựa trên cái bill, mình đưa cái bill của mình hiện tại cho họ, thì họ sẽ đi vô, họ bàn xong rồi họ sẽ đem ra cho mình một cái bill tốt hơn. Nếu mình thích thì mình ký. Và thứ tư là thường họ cho mình luôn một cái tablet hoặc cái phone. Thì như vậy hầu hết các cái nhà mạng bây giờ họ đều có những cái deal giống vậy. Chẳng hạn như nếu mình thấy đó, thì mình có thể mình thấy Sprint họ vào đầu mùa xuân thì họ có một cái deal mà làm xôn xao dư luận, đó là chỉ trả tiền bằng nửa của AT&T. Lấy ví dụ như vậy ha. Thì khi mà họ quảng cáo á, khi mà mình chuyển từ AT&T qua Sprint thì mình thứ nhất là mình được cái phone, thứ nhì là mình lại được một trả chỉ có một nửa tiền. Quy lấy ví dụ AT&T quy đang trả cho 100 đồng cho một tháng, bây giờ qua Sprint quy trả chỉ có 50 đồng thôi. Thì đó là những cái deal ongoing, có nghĩa là những cái deal này nó luôn luôn mới, nó luôn luôn ra mỗi lần như vậy. Mình chỉ việc, mình là người sử dụng, mình chỉ việc đi ra ngoài đó nói tôi muốn contact với anh, tôi đang có cái này, đây là cái bill hiện tại, anh có cái nào giá tốt hơn không, thì họ sẽ cung cấp cho mình ngay tức thì.
Dạ vâng. Cho Duy Khang ngắt lời anh chút xíu, tại vì có một thính giả đang gọi vào chương trình, chắc có lẽ cũng đang muốn gửi đến anh những cái câu hỏi liên quan đến những vấn đề về kỹ thuật toán. Dạ vâng. Xin được mời vị thính giả đang gọi vào cho chương trình. Hello.
Chào Duy Khang, chào anh Huy, chào Nam Phương. Dạ, mình tên Thanh đó.
Dạ, cảm ơn anh Thanh đã gọi vào, mời anh Thanh đặt câu hỏi nha.
À, dạ, làm ơn cho hỏi thăm. Thí dụ bây giờ nha anh Nguyên, mình xài cái hãng là nó kêu là cái Ocean Mobile, nhưng mà giờ mình muốn đổi cái hãng khác mà nó muốn giữ số cũ mà nó không đưa, thì có cách nào mình sẽ mình giữ được số cũ không, nếu mà đổi qua ANT hay là mình đổi lại cái hãng khác ví dụ vậy?
Lúc anh ký contract nó nói thì sao anh thấy dựa
cái đó không có contract gì cho anh, cái đó là mình mua hàng tháng thôi.
Ờ vậy thì anh chỉ đi qua cái hãng khác anh Thanh, anh qua hãng khác anh nói.
Tại hôm trước có kêu hỏi thử thì nó nói là nếu mà không thấy tụi nó thì nó không, mà mình thấy nó không đưa mình lại cái số cũ. Tại sao mấy năm trời cái số đó rồi, tại tại không muốn mất cái số cũ đó.
Không, đó, anh chỉ đi qua, quy lấy ví dụ cho anh Thanh. Quy lấy ví dụ anh qua bên AT&T, thì anh hỏi AT&T bây giờ tôi muốn giữ lại số cũ, tôi muốn chuyển qua từ Ultra Mobile chuyển qua AT&T xài với công ty của quý vị. Vậy thì quý vị có cho tôi cái điều nào tốt hơn hay không? Thì tự động họ sẽ làm cái chuyện đó cho anh.
À, dạ, dạ, ok.
Còn nếu mà nếu như anh có gặp rắc rối, thì anh gọi cho số của chủ y là 469-931-2516. Thì ở đó người ta có thể tư vấn cho anh không có tốn tiền. Hoặc là anh có thể ghé chơi ở Fast Lock On bên cạnh Phố Bằng, rồi xong rồi mình sẽ trò chuyện.
Rồi vậy cảm ơn Quy nhiều, tại vì á cái Ultra Mobile nó dở lắm, nhiều khi đại khái đi câu cá, đi câu dính cá mà không nghe gì hết luôn.
Anh đi câu cá mà anh xài mobile làm gì? Vì nó dở.
Nghĩa là đi vô trong cái hồ là kêu lại về nhà, ví dụ mà kiếm được con cá hay không á.
Oh yeah.
Oh, I see. Nó cái te nó yêu luôn à.
Okay.
Dạ thì Ultra nói thêm một phần, Ultra Mobile là thuộc về T-Mobile. Thì T-Mobile nó xuất ở những cái vùng mà xa xôi hẻo lắm. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như Quy nghĩ anh Thanh thích đi câu cá thì anh Thanh nên có Verizon. Tại vì Verizon á, Quy thấy chạy ra ngoài đồng vắng mênh mông, chẳng có ma nào đó hết, signal vẫn mạnh. Quy đi tới vùng Dallas, đi downtown, signal vẫn mạnh. Quy đi vô stadium, Quy thấy signal của Verizon vẫn mạnh. Như vậy Quy nghĩ á, tại vì anh thích đi câu cá rồi anh thích đi chỗ này chỗ kia, Quy nghĩ anh thà anh tốn thêm một số tiền nhỏ nữa để anh có Verizon anh Thanh, thì như vậy đó nó sẽ tốt hơn. Ok.
Dạ.
Nghe
đến nghe là thấy đi tới xuyên đổ thử, tại nhiều khi câu nữa ha. Không, nhiều khi không phải đâu, nhưng mà kêu nó cũng không nghe được, cái bực mình lắm á.
Dạ. À dạ không, Sprint thì họ chỉ tốt ở những cái chỗ đông người thôi. Anh đi câu cá thì Sprint sắc lắm nha. Quy nói là Verizon là tốt nhất. Anh trả cái bill nó khoảng chừng 50 đồng một tháng, nhưng mà Quy nghĩ nó worth it, nó đáng đồng tiền của anh. Nếu mà anh thích đi câu cá nhiều. Ok.
Rồi. Vậy cảm ơn Quy nhiều, cảm ơn Dương Khang, cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh Thanh đã gọi vào chương trình. Và kính thưa quý vị, trong lúc mà anh Uy Nguyễn chia sẻ những cái thông tin liên quan đến chương trình ngày hôm nay, thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề kỹ thuật điện toán, quá trình sử dụng computer có vấn đề gì, hoặc là quý vị sử dụng điện thoại có vấn đề gì, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi đến cho anh Uy Nguyễn. Anh Uy Nguyễn là người đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện toán, anh đang làm việc tại Fast Lock On. Bây giờ thì trở lại với anh Uy Nguyễn.
Dạ, hồi nãy mình đang đề cập tới cái vấn đề là có những cái tiêu chí gì để mình đánh giá được là cái mạng của mình nhanh nhất hoặc là chậm nhất. Thì cái tiêu chí đó nó dựa trên là 4G, là 4G. 4G có nghĩa là có data và data mạnh. Còn cái mạng 3G xưa nó vẫn còn, dành cho những cái phone yếu hơn thì người ta vẫn có thể test được ở trong phần đó. Thì dựa trên cái tiêu chí đó biết là Dallas của mình đó, là Verizon là đứng số 1. Không có nào qua mặt Verizon hết á. Tại vì Verizon nó có nhiều cái cell, antenna cell dựng khắp các cái tower cell của họ đã dựng khắp nơi, ở trong downtown rồi ở ngoài dùng nó gọi là rural area, những cái vùng xa xôi hẻo lánh thì họ đều có những cái phần đó. Và có lẽ là do cái địa hình của cái vùng Dallas của mình á, không có đồi núi nhiều, thành thử ra họ dễ dàng họ cái tín hiệu nó truyền tải rất là xa, làm cho cái độ tin cậy của cái tín hiệu sóng nó rất là mạnh và cao. nó tới 99%. Quy đọc trên đây thì Quy thấy nó tới là cái độ tin cậy nó tới 99% của cái mạng, so với những cái mạng khác của AT&T thì nó chỉ có 96%, 97% cho T-Mobile hoặc là 70% cho Sprint. Thì như vậy, nói tóm lại, ở trong cái vùng Dallas của mình, Verizon là đứng số 1 đó, Duy Khang.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Uy. Rồi bây giờ Nam Phương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ xin chào và xin chào biết quý danh ạ.
Alo, dạ tôi là Minh ở Grand Prairie ạ.
Dạ, gửi lời chào đến cô Minh, mời cô đặt câu hỏi đến cho anh Uy nha.
Dạ, chào chú Uy, chào Duy Khang và chào Nam Phương. Tôi có một câu hỏi để nhờ chú giải quyết, là bởi vì tôi thì lớn tuổi rồi nhưng mà tôi cũng có một chút khả năng về computer. Hôm rồi, mới đây thôi, hôm thứ Năm, thì mọi lần của tôi là Windows, cái laptop Windows A và tôi có upgrade lên Windows 10. Thì mọi lần tôi mở ra không có gì hết. Hôm đó buổi sáng sau khi đi tập về thì tôi thấy một cái màn ảnh, tức là cái computer nó vẫn work như thường, nhưng mà nó lock tôi, nó không cho tôi vào Internet. Thì trong cái screen đó, đó thì nó như là nó warning tôi, nó bảo tôi là cái virus foreign virus không được mở, không được làm gì hết. Nhưng mà nó gọi bảo tôi là gọi Microsoft Windows. Thì thoạt đầu tôi nghe thì tôi thấy rất là lạ. Bởi vì thường thường á, computer mà hư là mình phải gọi. Bởi vì tôi là AT&T Universal. Mà tôi lại thấy nó cứ có một cái message như vậy, mà một nguyên một cái màn ảnh. Thì tôi gọi theo cái số đó mà nó lại tricky nữa, tức là nó tweet mình, nó bảo là toll free, rồi là free health đủ thứ hết. Tôi gọi rồi nó bắt tôi từng step phải theo nó. Thì sau khi cái kết cục sau cùng á, nó bảo tôi là đánh cái tên, cái email address, thì nó sẽ cho một cái giống như là nó sẽ đánh cái virus cho tôi rồi các thứ. Thì tôi rất là nhanh nhẹn, là bởi vì tôi cũng có những cái kỹ năng. Tôi mới hỏi là do I have to pay, nó bảo absolutely, tôi mới nói I don't have money. Thì lúc đầu thì tôi sổ tiếng Anh rất là đúng, nhưng về sau thì tôi giả vờ tôi năn nỉ nó, tôi bảo mày fix cho tao được không, can you fix, thế thôi thôi tôi nói như vậy. Thì nó bảo tôi là phải fix ngay, không có là hư computer. Và tôi bỏ luôn, nó bảo tôi là không có được. Tôi bảo để tôi gọi con tôi, rồi con tôi nó chỉ con tôi nó cho tiền, tôi không có tiền. Thế là tôi để nguyên, tôi leave và tôi đóng cả. Mà nó không cho tôi đóng, nó bảo tôi đừng có đóng, đừng có đụng đậy gì hết. Tôi đóng luôn. Sau đó đó thì một ngày, nguyên cái ngày hôm đó nó cứ để như vậy. Và tôi rất là thắc mắc. Phải nói là tôi rất là sợ nữa. Nhưng mà hôm sau tôi mở ra thì cái màn ảnh nó mất đi. Và nó lại work như thường. Như vậy thì tôi biết là cái đó là một cái mà nó muốn lấy cái thẻ của mình nữa. Bởi vì nó nói tôi phải trả bằng credit card, hay là trả bằng cái gì, tôi cũng không biết đại khái như vậy. Thì thưa chú Huy, như vậy trong trường hợp đó, đó tôi phải làm gì?
Thưa cô Minh, thì chắc là như thế này. Cô đã bị một cái malware. Nó hiện
dạ đúng, nó nói là malware.
Thì cái này nó rất là thông thường, không phải mình cô bị đâu. Mỗi ngày như vậy, có vài triệu cái computer nó bị giống vậy, y chang tình huống đó. Cách xử lý là như thế này. Đầu tiên nhất là mình cứ nhẹ nhàng bấm cái nút power cho nó tắt đi. Rồi xong rồi mình mở lên lại, đó là cái thứ nhất. Mình cần làm, không cần phải gọi gì hết á, là mình biết là scam rồi. Tất cả những cái chương trình virus á, chẳng bao giờ nó sẽ gọi, sẽ nói với mình cái kiểu là gọi cho số này, số kia trong cả tiếng.
Dạ vâng, thì tôi hiểu như vậy. Nhưng mà tại vì nó tricky tôi, nó nói là Microsoft. Mày gọi cái Microsoft Windows, cái thông tin này. thì mình mừng, mình nói thôi phải trả. Dạ, nó như vậy đó ạ.
Dạ, đầu tiên nhất là tất cả những công ty lớn giống như là Google, Microsoft, Apple, họ sẽ không bao giờ offer cho mình một cái kiểu dạng đó đâu. Họ sẽ,
dạ vâng, cảm ơn chú.
Đầu tiên nhất là cái điều quan trọng mình cần phải phân biệt. Tất cả các cái nhà băng, những cái gì liên quan đến cái chuyện confidential information của mình á, thì họ sẽ không có nói cho mình cái câu là oh, warning này cái nọ rồi phải gọi liền. Tại vì khi mình biết vậy đó, mình thấy như vậy, thì mình phải nghĩ ngay đến chuyện mình đang bị scam, mình đang bị họ tỏ mũi. Thì cái cách tốt nhất là bấm cái nút power cho nó tắt hẳn nó đi. Rồi xong mình đi uống cà phê, rồi mình trở lại, mình mở lên lại để coi nó nói cái gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, sau khi mình mở lên lại đó, lập tức cài một cái chương trình antivirus, anti-malware để quét nó đi. Có rất là nhiều cái chương trình mình có thể mình chạy ra ngoài cái electronic store nào đó mua về một cái liền để mà mình làm cái chuyện đó. Còn nếu như mà mình không thích hoặc là mình cảm thấy lo sợ thì mình đem cái máy tới cho một cái công ty sửa chữa máy tính chẳng hạn như Tesla.com thì họ sẽ kiểm tra cho mình free, chẳng có tốn đồng nào hết. Rồi họ sẽ nói cho mình biết là mình bị cái gì. Rồi xong rồi họ sẽ offer cho mình, dĩ nhiên họ sẽ offer cho mình biết là cô cần phải clean cái này hoặc cô cần cài mới hoặc cái kia thì cái giá bao nhiêu, thì nếu mà cô thích thì cô làm. Còn nếu mà không thích thì cô có việc, cô xài bình thường thôi, không có chẳng gì xảy ra hết. Được không?
Dạ. Và như vậy thì tôi rất là cảm ơn anh Huy. Bởi vì thật tình là tôi chưa bị cái trường hợp đó bao giờ hết. Tôi có gọi AT&T để cho cái technician nó sửa, nhưng mà lần này làm cho tôi hoảng là bởi vì thật tình với anh Huy là năm nay tôi đã 72 tuổi rồi, 73 tuổi rồi. Nhưng mà tôi cũng có một chút kiến thức về computer, tại tôi có đi học. Thành ra cái tôi sợ là bởi vì á, giọng người thật chú. Mà giọng người giống như Pakistan á. Nó gần như là nó you have to fix now. Nó nói là không turn off, rồi nó làm giống như nó harass mình, sợ lắm chú.
Đó là
như vậy thì nó có theo dõi mình không chú?
Dạ không, cái đó là nó rải con nó ra cả triệu mấy một ngày. Thì cái người nào, nó gọi là người đó là victim. Thì cái người victim nào á mà hoảng sợ gọi thì là chúng nó. Còn nếu người nào bình tĩnh thì thôi, không biết sao.
Vâng, cảm ơn chú ha.
Cảm ơn cô đã gọi vào cho chú. Chương trình. Và trở lại với anh Huy Nguyễn ạ.
Thì bây giờ sau khi mình có được cái nhà mạng, mình biết cái nhà mạng nào rồi, mình đi với nó rồi, thì bây giờ cái câu hỏi tự nhiên đặt kế tiếp, bây giờ mình có cái wifi hotspot trên phone để làm cái gì? Duy Khang biết cái wifi hotspot là cái gì không?
Duy Khang nghĩ là trên cái phone Duy Khang có cái đó là để nhiều khi mà Duy Khang muốn ví dụ như là điện thoại có cái wifi nhưng mà cái iPad Duy Khang không có để mà vô internet, thì Duy Khang mở cái hotspot đó lên, thì từ cái iPad của Duy Khang có thể connect cái internet từ cái điện thoại của mình.
Đúng rồi.
Dạ.
Hoàn toàn chính xác, Duy Khang nói rất là chính xác.
Nhưng mà chú Duy Khang tại vì định ngắt lời anh vì muốn mời một vị thính giả, nhưng mà thính giả cũng vừa khỏi được rời đường lai điện thoại rồi. Bây giờ trở lại với anh.
Thì cái wifi hotspot đó, nó rất là hay ở chỗ đó là mình có thể sử dụng cái phone của mình để mình chia sẻ cái đường internet cho một cái thiết bị hoặc là hai ba thiết bị khác, mà thông thường là một thiết bị thôi, nó chỉ chịu được một thiết bị ở cái thời điểm này. Nhưng mà kỹ thuật tiên tiến, quy tinh là với cái đà phát triển giống như đây, thì mình sẽ chứng kiến một cái chuyện rất là vĩ đại, đó là mình có thể xài một cái phone mà mình chia sẻ internet cho toàn cái nhà của mình, nó sẽ không chỉ là một cái thiết bị không. Ok, nhưng mà chuyện đó là chuyện sang năm. Bây giờ cái wifi hotspot của mình đó, sau khi mình đóng tiền cho nó rồi thì mình sẽ sử dụng nó, chẳng hạn trên một cái trip đi chơi thì mình có thể mình chia sẻ cái đó, cái đường internet đó cho cái iPad của người bạn của mình hoặc là người em của mình, để mình có thể mình xài cho cả hai người chứ không phải là một người nữa. Thì cái chuyện đó quá hay đúng không, cho những người mà đi trên đường mà muốn xài chung một cái đường wifi internet. Nam Phương có dự định nào để xài cái này hay không?
Nam Phương thì cũng đang muốn để tìm hiểu thêm cái wifi hotspot nãy, thì nãy Duy Khang có giải thích rồi thì cũng hiểu sơ sơ. Thì bây giờ phải cắt lời anh Uy một chút vì có vị thính giả gọi vào. Vâng, và Nam Phương và Duy Khang xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Hello, chú Đồ Vũ. Xin chào quý vị.
Dạ, chào anh Vũ. Rồi, anh Vũ có thể đặt câu hỏi với anh Huy.
Dạ, tôi có cái laptop Apple á. Dạ, thằng con tôi á, 7 tuổi, không biết nó nhấn cái nút nào. Bây giờ tự nhiên mở lên lại thì nó không có cái gì hết, mà nó để một cái câu hỏi tổ bố về này sao anh Huy?
Có thể là nó mất cái hệ điều hành trên đó rồi, thưa anh. Hệ điều hành mất đi, có nghĩa là cái file bootstrap của nó bị lỗi. Cái này lý do có thể có nhiều cái, không phải nhiều khi không phải do con của anh đâu. Nhiều khi tới lúc cái máy hard drive nó bị hư cũng có. Mình tại vì mình cần phải biết chính xác, mình cần phải thử thì mình mới biết hoặc là bị water damage hoặc water spill, có nghĩa là mình uống nước thì mình rớt một giọt xuống thôi ngay chỗ keyboard, từ keyboard nó truyền xuống thì nó truyền ngay chỗ cái hard drive connector. Thì như vậy cái hard drive connector nó bị cái đó, nó cũng bị. Rồi cái trường hợp thứ nhì, mình đang xài đó, rồi xong mình bị virus, mình bị cái con virus trên Apple laptop, thì như vậy nó cũng bị mất cái bootstrap connector. Rồi xong rồi, một cái điều kiện nữa, cái hãng đang xài hard drive nó bị crash, nó bị hư, nó cũng bị cái đó. Thì mình chỉ đem tới một cái tiệm sửa computer đó, rồi xong rồi họ sẽ cài cho mình lại thế thôi.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và để cái hồi nãy mà Nam Phương có thắc mắc rằng là cái Wi-Fi hotspot đó, thì anh Uy có thể giải thích thêm cho Nam Phương hiểu được không? Và không biết rằng là cái phone nào xài thì nó sẽ tốt cho cái Wi-Fi hotspot ở nhà hay không anh?
Dạ, cảm ơn Nam Phương. Thì hiện tại bây giờ đó, cái dòng của Samsung họ có nhiều cái option để cho Wi-Fi hotspot hơn là Apple, iPhone. Thì Samsung giống như là mình đã giới thiệu ở trong những cái lần nói chuyện trước, Samsung nó chạy trên cái hệ điều hành Android, là một cái hệ điều hành mở của công ty Google. Thì như vậy khi mà làm gì đó thì nó có nhiều cái developer họ phát triển, thì họ làm cho cái Wi-Fi hotspot feature đó nó mạnh hơn, để họ có thể chia sẻ thông tin ở trên cái mạng dựa trên cái phone của họ một cách hiệu quả nhất. Thì hiện giờ cái dòng Samsung hoặc là dòng LG mà chạy trên cái nền Android cho mình cái độ lượng của cái Wi-Fi signal mạnh nhất và nhanh nhất. Còn iPhone nó vẫn được chứ không phải không, vẫn bình thường, nhưng mà không phải là siêu đẳng giống như những cái dòng của Samsung. Nhưng mà nếu mình xài iPhone thì mình sẽ bản thân Quy cũng không có nhận ra được sự khác biệt, mà phải dựa trên những cái tiêu chí đặt ra để mình thấy sự khác biệt đó. Người sử dụng thông thường như mình, như Nam Phương, Quy hoặc là Khang sẽ không nhận được sự khác biệt đó đâu. Thành thử ra nếu mà nói về mặt thực tế của người sử dụng thì mọi thứ nó đều giống nhau, có nghĩa là trên phone iPhone mình cũng có một cái Wi-Fi hotspot. Rồi trên Samsung Galaxy cũng có một cái Wi-Fi hotspot giống y hệt với nhau. Thì như vậy cái phần còn lại quan trọng nhất là cái gì sẽ phụ thuộc vô cái nhà mạng. Quy lấy ví dụ chẳng hạn như nãy có anh Thành anh xài Ultra Mobile, sẽ không bao giờ có chuyện Ultra Mobile mà nó nhanh hơn một cái nhà mạng cung cấp bởi AT&T của Nam Phương hoặc là Verizon của Quy. Chắc chắn điều đó là chắc chắn, không có thể nào nói được là đi ngược lại, trừ khi mình có những cái thông tin mới hoặc kỹ thuật mới trong tương lai. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì phụ thuộc vào cái công ty của mình sử dụng mà thôi. Quy lấy ví dụ chẳng hạn như V247, V247 nhiều người sử dụng đúng không, thì V247 người Việt Nam mình sẽ chẳng có cái Wi-Fi hotspot nào. Tại sao? Tại vì nó chiếc quá có 10 đồng mà 10 đồng mình giống như mình về Việt Nam vậy đó. Mình về Việt Nam mình xài 2 phút hết liền. Mình chạc vô 100 đồng cái gì, bỏ trong cái prepaid 100 đồng cái gì, lên mạng được 2 phút, 5 phút hết, phải đóng tiền vô nữa. Thì tương tự giống như vậy đó, mình sẽ không thể nào mình thấy được cái chuyện là nó nhanh hay nó chậm được. Tại vì nó nhanh xảy ra lẹ quá đi, mình sẽ không có thấy được là nó có even có Wi-Fi hotspot nữa Nam Phương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Uy rất là nhiều đã chia sẻ cho Nam Phương, Duy Khang cũng như quý thính giả biết được những cái thông tin về cái mạng Internet. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã nghe và theo dõi chương trình Kiến Thức ngày nay cùng với anh Uy ở công ty Fast Lock On. Và xin hẹn gặp lại anh Uy trong chương trình kỳ tới nha anh Uy.
Dạ thì nhân tiện cho Uy 2 phút, 2 second để nói là hiện tại Fast Lock On có một cái chương trình đặc biệt dành cho quý đồng hương. Là sẽ được 10 phút free của mạng V247. Cứ việc quý vị cái việc mang phone tới rồi xong rồi Fast Lock On sẽ nạp cho quý vị 10 phút free nhé. Rồi xong rồi ngày mai từ 12 giờ cho tới 3 giờ sẽ có một cái garage sale nhỏ của tất cả những cái đồ sử dụng hàng ngày của mình, khoảng chừng 5 đồng, 3 đồng gì đó. Thì đó, một số những cái điều nhỏ nhỏ, món quà nhỏ nhỏ làm cho cuộc sống nó vui hơn vào ngày mai ở tại gần tiệm Cỏ Bằng.
Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được chia tay với quý vị trong chương trình này. Một lần nữa cảm ơn anh Uy Nguyễn rất là nhiều.